Cái đó cũng là vô hình và ý chí của chúng ta cũng là vô hình.
Ça c'est la visite et notre volonté vient aussi de ce monde invisible.
Cho nên ta ép ta là họ sẽ theo và ép thân ta luôn.
Si nous opprimons nous-mêmes, si ces mauvais esprits vont faire de même sur nous.
Cho nên mỗi cái phải xét cho kỹ trước khi ta hành.
Alors, à chaque chose, il faut bien examiner avant de vous engager.
Lời Chúa rất rõ rệt, mà người dịch thường dịch sai.
Les paroles de Dieu sont très claires et nettes, mais malheureusement, elles ont été mal interprétées par les communs des mortels.
Vì người đó thiếu hành và dụng lý luận ra lời thành ra khác. Còn thực hành mới thấy rằng Chúa ở trong họ mà không hay.
Parce que nous manquons de pratique, nous nous basons uniquement sur la théorie. Et par, avec la pratique, nous serons conscients que Dieu est en nous.
Có câu gì thắc mắc không? Có gì thắc mắc khỏi đi.
Cái thầy con lên thăm bà này, bà cho con mấy giỏ thuốc mang về thì con thấy bà thắp nhang, bà kiện trời Phật. Thì con có nói thôi đừng có kiện trời Phật, bây giờ bà cứ chịu khó bây giờ. Bà kề răng co lưỡi rồi bà để nhắm mắt và niệm Phật ở đỉnh đầu. Rồi bà kêu xin Thượng Đế trên đỉnh đầu chứ bà đừng có thắp nhang, khấn như thế không tốt.
J'ai même trouvé ici une amie, je suis venue chez elle pour prendre des médicaments. Je l'ai vue en train de se prosterner devant l'autel et se plaindre auprès de Dieu. Et je conseille de ne pas faire ainsi, mais plutôt utiliser cette méthode de méditation, c'est-à-dire avoir les dents. Toucher les dents devant et la langue coupée et réciter mentalement le mantra Namo Amida Phat.
Rồi tại vì cái câu chuyện của bà là cách đây đã là 5 năm thì có đi chơi thì người ta đập chồng bà, cái bị tép đầu chảy máu vỡ cả tay ra thì bà xót chồng quá thì bà đi vào và tấn công và đánh bà kia. Thế thì ngày hôm sau bà kia ra đến nói rằng cho tôi xin lỗi, tôi đừng có đi kiện cáo cho tôi nữa. Thế bà này nghĩ tưởng là bà xin lỗi như thế là xong rồi, không có đi chứng thương gì hết. Cái bà kia đi vô nhà thương nằm phát đơn kiện. Thành thể cái bà ấy bị tòa kêu án cái bồi thường tiền bà kia thì cũng hơi buồn lòng. Như vậy thắp hương cứ kiện trời Phật.
Il y a 5 ans, le mari de cette dame a été battu et il avait une blessure à la tête et la femme devait se plaindre auprès de l'autre personne. Mais finalement, il y a une entente entre les deux parties de façon à ce qu'il n'y ait pas de poursuite à la cour. Mais maintenant, la chose se produit de façon contraire et la femme se sent très malheureuse maintenant.
Cho nên, ở thế gian có luật. Không nên dụng tánh. Khi mà chúng ta sống trong luật, nó có luật để bảo vệ sự sống của hiện tại. Chúng ta đừng vì sự bực tức đau lòng mà làm sự việc sai trái. Nhiều khi chồng mình phạm pháp, chọc tức họ, họ mới đánh chồng mình. Mà còn nói siêu hình, nó cũng có duyên nghiệp. Tại sao họ giết người này không giết người kia? Phải hiểu cái lý do đó. Cho nên khi mình đánh người ta có bằng chứng thì luật nó phải xử. Cái đó phải chấp nhận. Chứ phóng kiện ông trời được. Hiểu chưa? Mình làm sai, mình phải chấp nhận sự sai của chính mình. Và ăn năn hối cải. Vì mình bất chấp luật lệ hiện hành. Đó là một người phạm pháp trước tòa án nó mới kêu mình. Cho nên mình lên tòa phải khai thật. Mọi sự như vậy và như vậy. Vì tấm nóng của tôi nhìn nhận trước tòa. Thì tòa tha thứ.
Người ta đánh chồng bà này.
Thì chứ sao?
Vẽ đầu xong vỡ cái tay ra. Bà này xót quá thì không trông vào. Không phải là chạy bà đỡ mà vậy.
Thì không có đánh làm sao ta có bằng chứng ta thưa bà.
Dạ thế thì nó mới không có đánh. Không có đánh người ta.
Mà bây giờ cứ mấy ngày thì bà lại
thì bây giờ bà nói không nhưng mà ta có bằng chứng tòa án mới xử cho bà. Tòa án không có xử chịu không bằng chứng.
Dạ
bà, ông chồng này, ông chồng bà này thì bị đau nhiều hơn. Thế ông này thì nói đi lấy giấy chứng thương thì bà kia đến nói xin lỗi. Tôi cho thì xin lỗi đi, đừng có kiện cáo thôi nữa. Nhưng mà thế bà này nói thôi, xin lỗi rồi thôi bỏ đi.
Đó, thế cho nên mình là... có luật lệ, tại sao mình không đi làm bằng chứng đi? Đó là cái lỗi của mình rồi.
Dạ, không kiện ai.
Nhưng mà bà cứ chỉ ra tòa và khai sự thật thôi.
Nhưng mà bây giờ bà này phải chịu rồi, chịu bà thôi cho tôi thua đi, tôi trả tiền.
Đâu có được. Bà cứ ra giữa tòa và khai thật. Có nhiều cái trường hợp tình ngay lý gian. Thầy hiểu cho đó.
Bây giờ thì thầy thì con nói lại nhận bà này là bây giờ cứ kề co ra co lưỡi kề răng rồi nhắm mắt.
Thì đó là cũng là một cái cơ hội sự sai lầm của mình, nhưng mà cái đó là cũng cái nghiệp chướng nó đến với mình, thì mình học cái nhẫn càng tốt. À, nhưng hồi nãy bà cụ bên đây kiện trời ở đó là không được, nhưng mà xin trời giúp đỡ thì được, không phải kiện trời. Ông trời có lỗi gì mà đi kiện ông trời.
Nous vivons ici dans cette société, dans ce monde visible, nous devons obéir à une loi avec des droits et des obligations de cette société. Si nous commettons des erreurs, normalement nous serons poursuivis à la cour. Et ça, parlant du point de vue du monde visible. Mais en ce qui concerne le monde invisible, il doit avoir obligatoirement une loi de karma. La personne aurait peut-être dans ses vies antérieures commis des erreurs et doit payer dans cette existence présente les fautes commises dans le passé. Alors si Marie a commis des fautes et a été battue, et si on vous poursuit à la cour, il faut vous présenter à la cour et déclarer sincèrement la vérité, et au lieu de se plaindre auprès de Dieu. Il faut accepter la loi de cette société, de ce monde visible, et il faut comprendre qu'il existe aussi une loi dans le monde invisible qui est la loi du karma.
Dạ thưa thầy, như bây giờ thì con nói bà là cứ niệm Phật ở trên đầu là thế là được rồi đấy ạ.
Ừ, thì lo tu đi, đã trót tu thì lo tu đi, lập hạnh hy sinh luôn, không có thở than với ai hết.
Dạ, bây giờ thì không có tội thì phải chịu tội thì kêu trời.
Thì xin lấy tiếng. Đây là cái cuộc để mình trao đổi và học hỏi do lời thầy định dạy, hay là hướng dẫn cho con đường tu hành. Cho nên chúng ta đi phòng hộp này để mà xin lời của thầy.
Monsieur ici a une suggestion de laisser de côté tous les petits problèmes de la vie quotidienne et plutôt concentrer sur l'étude de la spiritualité.
Theo cái Đức Phật thì từ bi và thái và đánh cao cái phóng cao ngã mạn, lúc nào cũng là muốn bình đẳng. Nhưng mà sau khi thấy là sau khi mà Đức Phật đã giác ngộ rồi thì một tay thì chỉ trời, một tay thì chỉ dưới đất, nói rằng trên trời dưới đất chỉ có ta là như thế thì có thể hiện là cái tự cao
Dans la religion bouddhisme, Bouddha a toujours conseillé d'avoir de la compassion et d'éviter ce grand défaut qu'est l'orgueil. Mais j'ai remarqué que quand Bouddha a obtenu l'élimination dans la spiritualité, il a montré un doigt dirigé vers le haut et après, il monta vers le bas, disant qu'au ciel, la terre, il existe uniquement une seule personne. Pourriez-vous m'éclairer sur ce point?
Cho nên, người phàm còn mê và còn chấp, thì không có minh rõ lời của Đức Phật nói. Đức Phật mang thân tứ đại như người phàm và chỉ trên trời, thiên thượng, nhân gian, duy ngã, độc tôn. Cả trời đất cấu trúc cho phần hồn tại thế, mọi người đều có phần, chứ Đức Phật không có nói rằng ta là giỏi hơn hết. Nhưng mà người dân nhân gian dịch sai và đổ lỗi cho Đức Phật, cho Đức Phật đã quan thông tứ đại, cho nên có tứ diệu đế bát chánh kinh, để cho người đời đừng hiểu lầm rằng Đức Phật duy nhất. Nhưng mà rốt cuộc Đức Phật có nói là nhân nhân giai thành Phật, mọi người chịu tu mới là thành Phật. Nhưng mà tất cả hiện tại chúng ta đồng hít thở một thanh khí như Ngài, nhịp thở hít vô và thở ra đồng một thức, mọi người ngồi đấy không có xa lạ. Mà điều sự cấu trúc đó và chúng ta có sự an lành hiện tại do đâu? Các càng không vũ trụ đóng góp. Cho nên thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn, mỗi phần hồn có cơ hội tiến hóa. Sự bình đẳng của Đức Phật rõ như ban ngày, nhưng mà người thế gian đi vô trong cô chấp.
Quand Bouddha dirige son doigt vers le ciel et vers la terre en prononçant cette phrase qu'il existe une seule personne unique dans cet univers, il ne peut pas parler de lui-même. Mais malheureusement, le commun des mortels a mal interprété cette sentence de Bouddha. Bouddha veut dire que l'âme a été formée par la structure, par une formation structure de l'univers ensemble. Et il veut prouver que chaque âme a une possibilité de participer dans cet univers aussi bien que l'âme de Bouddha. Et il a aussi mentionné que tous les êtres vivants ici dans ce monde auront la possibilité de devenir Bouddha comme lui. Mais malheureusement, ça a été mal interprété par le commun des mortels qui est encore soumis, qui est encore... qui vivent encore dans l'ignorance et dans la passion.
Xin ông tiếp tục hỏi tiếp. Thầy cô này trình trên cái sâu dâm.
Trước khi đặt cái câu hỏi như thế thì tôi cũng không có cái tư tưởng nào mà nói rằng là Phật là không bình đẳng, mà tự tôn tự đại. Nhưng đây tôi muốn tìm hiểu trong cái lời nói của Phật đấy, có cái gì là bí quyết hay không? Chứ còn tôi đã thấu suốt về cái vấn đề mà là Phật đã dạy ta bình đẳng thì Phật không bao giờ cống cao ngã mạn. Cho nên một tay chỉ trời, một tay chỉ đất mà nói như thế đó, tôi không hiểu có cái gì có cái bí quyết để chỉ đạo hay không?
Cái đó là sự đóng góp quý báu của ông để mọi người ở trong cố chấp được cởi mở ra hơn. Bởi vì kỳ thật là mọi người đều đồng hưởng như Đức Phật đã và đang hưởng, mà chỉ hành hay là không là quyền của chính chúng ta mà thôi. Thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn, còn thu hy sinh cho chúng ta, cây cỏ hy sinh cho chúng ta, tất cả vật chất đều hy sinh cho chúng ta. Ngày nay có cái chỗ sưởi ấm ở đây là phải vì phần hồn không. Cho nên chúng ta đi rộng một chút, thấy Thượng Đế là đại từ bi, còn lo cho Đức Phật và lo cho tất cả chúng sanh.
Monsieur Tempo, je vous pose cette question. J'ai la pleine conscience que Bouddha n'a pas ce défaut que l'orgueil, et en se considérant comme unique dans cet univers. Mais je voudrais savoir, il doit avoir un secret dans cette phrase. Monsieur Tempo répond comme suivant. Je vous remercie beaucoup pour votre contribution pour aider le commun des mortels de ne plus être en proie à l'ignorance et à la passion et d'ouvrir leur conscience, leur spiritualité. Tout le monde, toutes les âmes des êtres vivants ont la même chance de progresser, d'évoluer comme Bouddha. Et nous vivons ici, nous avons mangé la viande des animaux qui se sont sacrifiés pour l'évolution de nous ici. Il faut être conscient de ce sacrifice. Nous allons voir que Dieu le Père nous aime énormément et nous aide jour après jour à notre évolution. Et même en ce moment, il continue à aider les Bouddhas, à aider tous les êtres vivants sur leur chemin de progression spirituelle.